biết kinh pháp hoa này, mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu, với những ưu sầu thua nào. Thừa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bỗng thấy yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Hương Phật con xin trông căn lành, hương thầy từ nay nguyện xưa tánh, chắp tay từng ngày sám pháp hoa, để luôn được sống trong quần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này sum vầy.
Nếu mà mình nói là tám thức đổi thành bốn trí, thì cái trường hợp đó thì cái điều quan trọng nhất là không phải nói mà cái điều phải đổi được. Thì nó làm sao mà tất cả những cái tính xấu đó mình loại trừ ra hết, để cho trong lòng mình nó trong sạch, nó trở thành bạch tỉnh thức. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đại chúng học trên lý thuyết, nhưng mà cố gắng thực tập thiền quán để cho tâm nó được thanh tịnh. Đó là cái mục tiêu của chúng ta. Ở trong này đó là có hai cái điểm mà tôi vẫn còn đắn đo. Cái điểm thứ nhất là thầy Quán Lực có nói về vấn đề tám vương tử là tiêu biểu cho bát thức. Thì ở đây thì tôi cũng chưa thống nhất được ý này. Tại tám vương tử tiêu biểu cho bát thức, thì như vậy đó là có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thực hay không? Mà có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước khi xuất gia có tám người con thực hay không? Hay là đây là cái thí dụ, hay đây là cái điều giả tưởng? Cho nên phần lớn cái người tu chúng ta hay lầm lẫn chỗ này, mà chúng ta lạc ra con đường hí luận. Tại riêng về tôi đó, thì chỗ nào thí dụ thì tôi coi như thí dụ. Mà chỗ nào trong kinh á, nói các vị Phật của Bồ Tát thì tôi tin đây là Phật của Bồ Tát. Nên trên cái bước đường hành đạo riêng tôi là như thế. Vì khi Đức Phật nói tới Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, hai vạn Đức Phật đồng danh, thì ở trong thâm tâm tôi nghĩ là có hai vạn Đức Phật đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Minh thật. Khi nói tới cái Đức Phật sau cùng, trước khi xuất gia có tám vương tử, thì tôi nghĩ tới vấn đề Đức Phật sau cùng này, trước khi xuất gia có tám vương tử. Mà tám vương tử này nó là tên như thế. Cũng có thể là tám vương tử này nó do một cái hạnh mà thành danh. Vì tất cả các Bồ Tát á, thì đều có hai cái tên. Cái tên thứ nhất là do cha mẹ đặt, nếu mà họ mang sắc thân, họ sanh trên cuộc đời này họ mang sắc thân, thì đây là tên của cha mẹ đặt. Nhưng mà cái tên ở trong đạo của chúng ta đó là phần nhiều do hạnh mà thành danh, do thầy tổ của chúng ta đó thấy được cái tánh của chúng ta, thấy được cái năng lực của chúng ta, mà lúc bây giờ ban cho chúng ta có cái pháp danh. Hoặc là trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, do cái hạnh của chúng ta đó mà quần chúng tôn xưng. Tại vì như Bồ Tát Quan Thế Âm thì Ngài Vô Thượng Ý hỏi tại sao mà Bồ Tát này có cái tên là Quan Thế Âm, tại sao mà mọi người kêu Ngài là Quan Thế Âm, thì Đức Phật trả lời dứt khoát: tại vì ông thường hay quan sát tất cả các chúng sanh đau khổ, lắng nghe cái tiếng kêu cứu của họ, mà Ngài sẵn lòng Ngài tới để cứu. Cho nên người ta tặng cho Ngài cái danh như vậy. Cho nên tất cả các Bồ Tát bảo là do hạnh mà thành danh, do mình làm cái gì đó mà lại là chúng ta có cái tên như vậy. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Tịnh Hạnh, nhiều khi ta nể Ngài, ta không dám gọi tên thẳng Ngài là Tịnh Hạnh, mà ta nói Hòa Thượng Phật Bửu. Ta nói Phật Bửu, chứ ta không nói Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Nhưng mà nói tới Hòa Thượng Phật Bửu thì ta phải biết đây Hòa Thượng Tịnh Hạnh, tại vì Ngài trú ở Phật Bửu chứ đâu phải là Ngài tên là Phật Bửu. Cho nên Phật và Bồ Tát là phần nhiều là do hạnh, do đức mà có một cái danh. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta học. Cho nên chỗ này chúng ta nên suy nghĩ lại. Chứ nhiều khi chúng ta nghĩ tất cả là điều là thí dụ hết, là giả tưởng hết, thì này rất nguy hiểm vô cùng. Rồi lúc bây giờ thì chúng ta lại mất cái niềm tin ở Đức Phật. Cho nên cái việc hành đạo chúng ta nó sẽ bị một cái trở lực rất lớn. Cái thứ hai mà Thầy Quảng Lực nói là cái chỗ ngã tư đường á, thì thiệt ra trong kinh chỉ nói là bãi đất trống và ngã tư đường thôi, chứ không nói rõ cái này là cái gì. Và để chúng ta suy nghĩ, thì bây giờ Thầy Quảng Lực mới suy nghĩ ra thêm được ở đây ngã tư đường tức là tứ tánh đế, khổ tập việt diệt đạo. Thì tôi cũng không đồng tình được cái chỗ này. Cái chỗ ngã tư đường này nữa, thì các vị cao tăng trước đó, người ta đều có một cái nhận thức chung. Nhận thức chung là gì? Tức là từ trong nhà lửa chạy ra bằng ba con đường: Tinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, gọi là Tam Thừa Giáo. Tức là đi ra bằng ba cửa. Nhưng mà nó tập hợp lại ở cái chỗ đất trống này nữa. Bãi đất trống này tức là tiêu biểu cho Bát Nhã, tức là xả hết rồi. Bây giờ nó có thêm con đường thứ tư nữa, đó ta gọi là Nhất Thừa Giáo. Ta nói Tam Thừa cộng Nhất Thừa, nó thành ra bốn. Tại trong này chạy ra, mà tới đây trống hết đường rồi, thấy con đường thứ tư, thành ra ta mới đi theo con đường thứ tư đó, ta gọi là lên Đại Bạch Ngư Sa. Đó là ba xe ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà ra khỏi nhà lửa rồi đi lên cái loại xe thứ tư gọi là Đại Bạch Ngưu Sa, cho nên là bốn xe là đi bốn con đường khác nhau. Đây chúng ta thấy là cái tinh thần Kinh Pháp Hoa người ta gọi là Nhất Thừa hay là đồng quy giáo này, Tam Thừa mà đồng quy Nhất Thừa. Chạy ra nữa thì bằng những con đường khác nhau, nhưng mà tập hợp lại đây rồi thì tất cả chúng ta đều đi một con đường duy nhất. Con đường đó là gì? Gọi là Phật Thừa. Tại vì tất cả chúng ta nó đều là con của Đức Phật hết, thì tương lai chúng ta thành Phật chứ không thành gì khác. Tại nên con sư tử thì phải là sư tử thôi, chứ không thể nào mà con sư tử mà trở thành heo, dê, chồn, chó được đâu. Không có chuyện này. Đây là dứt khoát. Cho nên nếu mà ta từ giáo pháp của Đức Phật, ta tu hành trong giáo pháp của Đức Phật, thì khi ngộ của chúng ta là chứng chúng ta nên là phải Phật thôi. Điều có một bước là khi ta chưa tới đó thì ta còn nằm ở trong cái pháp phương tiện của Đức Phật, cho nên ta gọi đây là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Trên bước đường tu của ta đang tu Tam Thừa, thì cái điểm chỗ này nữa, điểm thứ ba nữa là mấy thầy nên nhớ cho một cái này, là Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó là khó hiểu khó vào đây, là mở đầu phẩm phương tiện Đức Phật nói. Tức là khó hiểu khó vào đây là tại sao? Là cái này đó, rõ ràng là muốn kết từ cái hội Hoa Nghiêm và hội Pháp Hoa lại. Tại vì cái khi mà Đức Phật á, thành đạo ở cội Bồ Đề đó, cái thành đạo của Ngài, cái hiểu biết của Ngài đó, ta gọi là tam minh, phải không? Tam minh đó, rồi tứ trí, ngũ nhãn, lục thông này, tất cả những cái mà Đức Phật được này, cái này đem nói cho loài người chúng ta đó thì chẳng bao giờ nghe và biết được đâu. Ví như là cái người mà mù từ nhỏ đó, thì cái trường hợp đâu nhìn thấy ánh sáng được, không biết chuyện màu sắc đó, cho nên này không thể nói được, nên gọi là người điếc và người đuôi. Cái chứng ngộ của Đức Phật, cái thấy biết của Đức Phật, cái này không thể đem trình bày chúng ta nghe được, ta không hiểu được. Đây là hội Hoa Nghiêm. Trong hội Hoa Nghiêm là tiêu biểu cho Đức Phật sở đắc.
Thì như vậy đó,
cho nên cái người trí, cái người mà trí ở trên thế gian này, cái người giỏi trên thế gian này đi, tôi nói thí dụ như một nhà bác học thôi, cho nên một nhà bác học về nguyên tử chẳng hạn, nhưng mà bây giờ tất cả những cái mà ngài đã biết được, ngài đã thực nghiệm được á, cái này đem giảng lại cho chúng ta đã khó rồi, không chỉ là cái của Đức Phật. Cho nên cái này để bảo là bao giờ mình trở thành một nhà bác học nguyên tử thì mình sẽ hiểu cái anh này. Đó, cho nên nhiều khi ta nói Stan chẳng hạn, ta nói nhiều nhà bác học như vậy, nhưng mà tôi có cảm giác là tôi chưa hiểu được cái của ông Stan ông nói đâu. Tôi không hiểu, tại vì tôi không phải là nhà bác học. Thành ra một nhà bác học, mà bác học này đó là phần nhiều nói bác học nhưng phải chuyên. Bác học về cái gì? Bác học nguyên tử thì khác, nhưng mà bác học về nông nghiệp thì khác. Ví dụ Việt Nam ta có một bác học nổi tiếng nhất trên thế giới là bác học Lương Đình Của. Ông này là đầu tiên được phong bác học là vì sao? Ông là người đầu tiên trên thế giới đó mà phát minh ra được cái lúa ngắn ngày, cái lúa ngắn ngày và cái lúa cao sản. Và cái thứ ba nữa ông phát minh ra được cho loài người nữa là trồng cây quýt mà có muối trong có hột. Thế nên ngày nay mà ta ăn cái trái quýt mà không có hột đó là ta biết cái này là do nhà bác học Linh Của phát minh ra. Cái khi ông nghiên cứu ở bên Đại học Nông nghiệp Nhật Bản, ông phát minh ra được. Nên khi tôi sang bên đó học nữa, thì cái trường hợp đó, họ hay nhắc tới nhà bác học Linh của Việt Nam. Đây là trường hợp mà tôi nói đó. Nhưng mà cái chuyện này đó, nhà bác học Linh Của nói làm như thế này, làm thế này, làm thế này để mà sanh ra trái quýt không có hột đó, tôi nghe mà tôi cũng không biết. Không biết ông làm sao. Cho nên cái chỗ Đức Phật chứng ta không biết được. Thực ta không biết. Ta không biết tại sao ấy mà Đức Phật cũng là con người đó, mà khi chưa đi tu ngài là Thái tử cũng con người đó, mà đi xuất gia làm Sa môn Cồ Đàm cũng con người đó. Nhưng mà khi thành Phật rồi cũng người đó chứ đâu có người nào khác đâu. Nhưng mà khi ngài làm Phật rồi đó là cái chuyện này hoàn toàn khác. Khác ở chỗ nào? Tức là cái tác động vào trong cuộc đời, trong xã hội. Cho nên ta học đạo ta mới thấy chứ. Thành ra ta tu phải có một cái khác. Khi ta chưa đi tu khác, ta mới đi tu khác. Nhưng mà ta tu lâu rồi ta mới có cái khác. Cái sở đắc của chúng ta đó, cái này nữa là tự tác động vào trong cuộc đời. Đây là việc quan trọng cho nên ta nhận thấy. Trước khi mà ngài đắc đạo thì sao? Năm anh em Kiều Trần Như nó coi ngài làm cái người thối chuyển. Tức là bỏ đi. Không tu khổ hạnh được nữa. Cho nên khi mà Đức Phật đắc đạo rồi trở lại độ năm anh em Kiều Trần Như thì năm anh em Kiều Trần Như ban đầu cũng có ý nghĩ là thôi, mình không tiếp xúc với ông này nữa. Hư rồi, ông này hư rồi. Nhưng mà Đức Phật là Phật cho nên khi mà ngài tới đó, thì cái trường hợp là năm ông này trong lòng đó, thì nghĩ không tiếp. Nhưng mà thấy Đức Phật tới đó, thì năm cả năm ông đều hướng về Đức Phật đảnh lễ hết. Cái quy lực của Đức Phật cái này lạ đó. Cho nên trên cái bước đường tu đó tôi nhận thấy cái điểm này. Cho nên những con người có quy đức chưa phải là Phật, mà những người có quy đức họ có cái lạ đó. Cho nên đằng sau lưng họ đó thì thiên hạ đàm tiếu đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi họ xuất hiện là tự nhiên im hết. Ai dám nói. Tại sao vậy? Cái quy đức của họ, cái sở đắc của họ, cái chỗ này quan trọng. Trên bước đường tu hành, nếu mấy anh em không có cái sở đắc này thì sau này không thể lãnh đạo được. Cái quy và cái đức, hai cái này quan trọng, tu cho được. Rồi cái thứ ba nữa là cái huệ của ngài. Cho nên mọi người có cái cảm giác như là mình không thể nào giấu Đức Phật được hết. Mình có một cái sai trái nào, thậm chí có một cái suy nghĩ nào nữa, lệch lạc đó, mình cũng tự nhiên mình có cảm giác như Đức Phật biết mà. Sợ. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái bản lĩnh của người lãnh đạo là chỗ này, nhưng mà không có. Đức Phật không để ý tới chuyện này của chúng ta đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái sai trái đó thì tự chúng ta biết, Phật biết. Cho nên lúc bây giờ nữa, và Thượng Thí Thủ dạy tôi nữa, là nói ta biết, Phật biết, đủ rồi. Chúng nó không biết, không quan trọng. Chúng nó không biết, nó không quan trọng. Phật biết, ta biết, đủ rồi. Cho nên lúc bây giờ hay ta biết là Phật biết rồi. Nên trên bước đường tu của tôi nữa, tôi luôn luôn an tâm trong chỗ này. Chứ còn cái dèm pha ở bên ngoài thì cái này nhiều lắm, nghe suốt đời không hết đâu. Mà mấy thầy càng nghe càng phiền nữa, nghiệp sanh ra đấy. Không cần nghe. Ta biết, Phật biết, chúng nó không biết rồi. Mà cái chính là làm sao ta tu cho đắc đạo đấy. Làm sao ta giống được Đức Phật đấy. Giống phần nào đỡ phần đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ Hoa Nghiêm mà mọi người không hiểu được, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới xả định mà đi xuống Lục Quyển. Đi xuống Lục Quyển là đi bằng con người, bằng xương, bằng thịt. Ở trên hội Hoa Nghiêm thì Đức Phật xuất hiện như một Đức Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật ở trên Hoa Nghiêm là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Mà Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là Phổ Quang Minh Chiếu. Cho nên Tỳ Lô Giá Na hiện ở trong Pháp giới. Cái đắc đạo của Đức Phật là ở trong Pháp giới. Nhìn thấy sự thật, nhìn thấy hết mọi việc ở trong Pháp giới. Thì cái này nữa, cái Pháp thân Tỳ Lô Giá Na này, đó là chỉ cho hội Quan Nghiêm. Nhưng mà bây giờ nó thu cái Pháp thân Tỳ Lô Giá Na này, cái Pháp thân Tỳ Lô Giá Na, cái sở đắc ngài nó đem bỏ vào trong trong cái thân tứ đại ngũ uẩn cao một thước sáu này này của Đức Phật. Thì như vậy đó, cái Tỳ Lô Giá Na tức là cái thân Pháp giới kia đem bỏ vào trong cái thân tứ đại này. Đây là trên bước đường tu quan trọng nhất. Cho nên mấy anh em tu là phát xuất từ cái thân tứ đại ngũ uẩn này mà tu. Thì người ta có nhiều cách người ta làm. Nên người ta chuyển ngũ ấm để trở thành ra ngũ phần pháp thân cũng có. Ta chuyển đổi nó. Đây là trên bước đường tu phải có một cái chuyển hóa. Chứ không phải là chỉ tu thêm cái hình thức nào thì như vậy suốt đời ta không được. Thành ra chuyển đổi cái ngũ ấm mà thành pháp thân. Đây là trên bước đường tu nữa, là cái này là chính. Cái thứ hai nữa đó, là trong cái ngũ ấm thân này nữa. Cho nên trong ngũ ấm thân này tôi nhớ bữa Hòa Thượng Từ Nhân, ban đầu từ Hòa Thượng có nói. Cho nên trong cái ngũ ấm thân này đó là có Đức Tỳ Lô Giá Na ở trong. Thành ra từ chỗ này tôi mới nhớ tới hội Hoa Nghiêm của Đức Phật. Trong cái ngũ ấm thân này có Đức Tỳ Lô Giá Na ngự ở trong này, quan trọng lắm. Thành ra Hòa Thượng nói như vậy nữa thì tôi cũng nghe. Nhưng mà tôi nói là trong cái thân ngũ ấm của Đức Thích Ca đó có Đức Tỳ Lô Giá Na ngự ở trong đó. Còn cái trường hợp mà trong thân của chúng ta đây đó là chưa có Đức Tỳ Lô Giá Na ngự. Nếu mà có Đức Tỳ Lô Giá Na ngự ở trong thân chúng ta nữa là ta là Phật rồi. Kinh lắm. Đây là trên bước đường tu. Tại nên trong thân chúng ta đó không phải là Đức Tỳ Lô Giá Na, nhưng mà chỉ có cái pháp thân Bồ Tát sở đắc nào đó của chúng ta đó ngự vào trong này ta khác hết rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người có một cái thân ngũ ấm này mà để cho ma nó mượn, phải không? Ma nó mượn ấy. Thành này ma ba tuần nhập vô chúng ta cũng được. Thậm chí ma cà rồng nhập vô cũng được. Rồi mấy cái quan hồn uổng tử trong nghĩa địa này thì cũng nhập vô chúng ta được. Thành ra cái xác thân này nữa là gần như là ai mà vô thì chung vô được. Chứ còn cái trường hợp mà Đức Tỳ Lô Giá Na mà ngự vào trong thân á, hay Đức Tỳ Lô Giá Na ngự vào trong thân ai đó thì người đó là Phật. Thế nên tôi nữa thì chưa nghĩ tới một cái trong thân tôi có Đức Tỳ Lô Giá Na, mà tôi chỉ mong được có một cái đó là Đức Tỳ Lô Giá Na đó, rọi vào lòng tôi thôi, để tôi sáng lên được một chút, để trong lòng tôi nó sáng lên được một chút, để nó được an lạc đi một chút, đây là chính thôi. Nên trên bước đường tu của riêng tôi mong như vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, ngồi Bồ Đề Tràng thì cái tâm của Ngài nó phóng ra bao phủ cả pháp giới, cho nên nó gọi là Tỳ Lô Giá Na thân. Tại vì trên cái bước đường tu, chúng ta thấy quá trình tu Đức Phật rõ, tức là từ ngũ ấm thân, rồi hiện ra quốc độ thân, rồi hiện ra chúng sanh thân, rồi hiện ra thinh văn thân, hiện ra duyên giác thân, hiện ra Bồ Tát thân, cho Như Lai thân, trí thân, nên đó pháp thân, tới cuối cùng đỉnh cao nhất Ngài chứng được gọi là Tỳ Lô Giá Na thân. Cho nên Đức Phật ở trên Hoa Nghiêm là có 10 thân, Đức Phật Hoa Nghiêm là có 10 loại thân. Đây là cái chính, cái quá trình tu của Đức Phật. Nhưng mà khi Ngài tu chứng hết 10 cái loại thân này rồi đó, Ngài liền thu 10 cái loại thân này đem bỏ vô trong ngũ ấm thân, cho nên ngũ ấm thân này biến thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hàng ngoại đạo này cũng vậy. Ta đang hàng ngoại đạo, cái khi họ luyện chú, họ luyện chú, họ luyện bùa, họ làm đấy. Ta nên họ cũng luyện, nhưng mà họ tu ngoại đạo. Cho nên khi mà họ luyện thành công cái gì đó, cái điều quan trọng nhất là biết thu lại. Ta nên thu cái này lại để mà bỏ vào trong trong cẩm nang người ta, tức bỏ vào túi để đó. Ta nên khi nào cần đem ra dùng. Đấy. Cho nên các ông phù thủy họ cũng có thần chú, các ông lạc ma cũng có thần chú. Mà cái thần chú của lạc ma là thần chú của phù thủy đó, là cái này là thần chú thiệt, tức là có luyện và có linh. Còn chúng ta đã học lại, chúng ta học thôi, ta đọc thuộc lòng thôi. Cho nên chúng ta không luyện, do đó mà chú ta không linh. Cho nên mấy thầy cũng tụng thần chú Lăng Nghiêm có linh đâu, thấy không? Nhưng mà chú Lăng Nghiêm này là đâu? Tức là từ cái Đại Phật Đảnh, phải không? Đại Phật Đảnh, tức là từ cái đảnh của Đức Phật Thích Ca phóng lên, quang hiện ra một cái, một Đức Phật, quá Phật. Cho nên từ một quá Phật đó thuyết ra Đà La Ni. Đấy là chính. Cho nên Phật chúng ta cũng thế, ngoại đạo cũng làm như thế. Cho nên khi mấy ông này luyện thành công rồi nữa, tự nhiên nó hiện lên, mà nó hiện lên tất cả những cái hiện tượng ngoài cái khả năng người ta. Cái này rất quan trọng. Cho nên tất cả những người tu chúng ta đây nữa, thì có những người nữa chỉ học trên sách vở, không sách vở không thì chúng ta làm học giả thôi. Nên chúng ta đọc ta biết cái này, chúng ta biết ngoài da thôi, ta biết đọc kinh ta không. Nhưng mà quan trọng nhất là có luyện. Cho nên cái người tu người ta nó, ta có một cái tu và luyện. Cho nên cái luyện này nó quan trọng. Luyện chú, mấy người luyện chú. Cho nên tôi thấy Hòa Thượng Uy Nghiêm là thầy tôi như ngày xưa. Cho nên Ngài luyện chú chứng đề. Cho nên Ngài luyện chú chứng đề, cái này tôi thấy rõ. Ngài làm cái hộp có tấm kiến, Ngài sơn đen hết, Ngài viết chín chữ, chữ phải không? Chứng đề có chín, có chín chữ. Để đốt cái đèn ở trong nó hiện ra chín cái chữ đó nó sáng. Ngài luôn luôn cứ ngồi Ngài chăm chú Ngài nhìn đó. Ngài nhìn cái này. Ta nên nhìn cái này nên ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác đó, mà cho tới cuối cùng nữa, Ngài nhìn ở đâu Ngài cũng thấy chín chữ bùa này hiện ra, chín cái chữ này, chữ phạn này hiện ra. Tới khi đó nó có một cái linh nghiệm lạ. Tất cả những cái người mà bị ma dựa, bị điên khùng, tới nhờ Hòa Thượng chữa giùm. Ta nên Hòa Thượng chỉ nhìn lên mặt họ, mà hiện lên trên mặt họ chín cái chữ bùa này, người này hết điên. Đây cái luyện của người ta quan trọng. Cái luyện, cái này ta gọi là luyện bùa. Ta nên riêng về tôi nữa, mặc dù theo Hòa Thượng nhưng mà tôi không luyện cái này. Tại vì Hòa Thượng dạy tôi là cái trường hợp thôi đừng luyện, đi học đi. Cho nên tôi vào Phật đường Nam Việt mà tôi học, chứ tôi không luyện cái này nữa. Chứ cái này nên là gốc sao? Cái gốc là từ Tổ Thiên Thai, Hòa Thượng Huệ Đăng. Mà Hòa Thượng Huệ Đăng đó là học được của Hòa Thượng Ái Hội. Cho nên cái bùa chú này nữa là phần nhiều phát xuất từ tỉnh Phú Yên. Cho nên mấy thầy miền Trung nữa, coi chừng họ có bùa đấy, phải không? Mấy thầy miền Trung vô đó, ở Phú Yên này. Tây gốc tổ Hải Hội là ở Phú Yên vô. Nhưng mà tổ Liễu Quán cũng là xuất thân từ Phú Yên này. Cho nên miền Trung đó là lại có nhiều vị mà có cái sơ đắc này hơn. Còn miền Nam của chúng ta thì sao? Phần nhiều chỉ có năm non bảy núi, tức là vùng Châu Đốc thôi. Cái vùng Châu Đốc đó, thì đây mà có ai giữ Châu Đốc lên không? À. Có bùa không? Thành ra ở Châu Đốc thì sao? Nó hay có bùa Lỗ Ban không? À. Thành ra coi chừng mấy ông thầy Lỗ Ban. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái này nó có một cái lực ta gọi là siêu tự nhiên. Những cái không thể cắt nghĩa được, không lý giải được. Nhưng mà ở trong cái cao nhất của Đức Phật, cái cao nhất của Đức Phật chúng ta đây đó, là cái trường hợp thu được cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na đưa vào trong cái sanh thân. Cho nên tất cả việc làm của Đức Phật là cái việc làm của pháp thân. Đây là việc quan trọng. Còn nếu mà ta có một sở đắc về một cái pháp môn nào đó, sở đắc đó, thì chính trong thân chúng ta đã thu cái này vô. Thu cái này vô trong cái thân này thì chúng ta liền có cái sở đắc đó. Ví dụ như bây giờ nó tụng kinh Pháp Hoa mà có một thầy nào đó mà đạt được cái nhỏ nhất trong Pháp Hoa thôi, người ta gọi là văn trì Đà La Ni. Chừng đó thôi. Có được cái văn trì Đà La Ni này nữa mà ta thu, ta đem ta để vào trong trong tâm chúng ta nữa, thì bây giờ chúng ta có cái bộ nhớ rất là luôn. Tức là nghe cái gì nó nhớ hết, nó ghi nhận hết, nó không bao giờ quên cái điều này điều lạ. Cái này là trong kinh gọi là văn trì Đà La Ni. Đây là tất cả những cái pháp mà chúng ta nói. Cho nên tất cả những cái đó, hoặc là Phật nói ra, hoặc là các vị tổ sư trước chúng ta họ tu chứng, họ đạt được. Cho nên họ ghi lại điểm này. Bây giờ ta là người hậu học, cho nên nương vào cái này. Rồi nếu ta có niềm tin, ta thực tập, ta tìm cách ta thực tập, thì tự nhiên ta lại có một cái sáng lên. Nó sáng lên trong lòng. Phải có một cái gì của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng đem vào trong lòng chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta có thể làm được cái việc của Thánh Tăng, của Bồ Tát và của Như Lai. Còn nếu mà không có một cái gì hết thì chúng ta chỉ là một phàm tăng bình thường. Mà một phàm tăng bình thường thì chính bản thân ta không được giải thoát, thì đừng nói chi cứu độ chúng sanh. Cho nên cứu độ chúng sanh được này là nhờ gì? Lực của Bồ Tát gia bị tới cho ta, lực của Như Lai gia bị tới cho ta. Đây là trên bước trường tu. Thì như vậy đó, có nghĩa là khó hiểu, khó vào. Vì vậy đó mà Đức Phật phải trải qua một cái đường dài giáo hóa. Ta gọi là 40 năm. Kinh Pháp Hoa gọi là 40 năm. Cho nên mới có một cái là A Hàm Thập Nhị, chứ không phải Nhị Thập. A Hàm Thập Nhị tức là 12 năm. Phương Đẳng 8 năm. Bát Nhã 22 năm, cộng lại là 40 năm. Ta nên 40 năm tới thời kinh Bát Nhã này nó là xóa sạch hết, cho nên ta gọi đây là bãi đất trống. Bãi đất trống này bãi đất nào? Tức là bãi đất tâm ta. Cho nên tâm chúng ta nữa còn là tâm địa. Tâm ta ví như là đất. Đất cho nên có thể mọc lên đủ các loại cây trên này. Phiền não cũng mọc lên từ đây, hoa màu cũng mọc lên từ đây, mà công đức cũng mọc lên từ đây. Thì bây giờ kinh Bát Nhã là xóa sạch hết nè. Cho nên khi chúng ta học tới Bát Nhã là xóa sạch hết, trong lòng ta không lưu cái gì hết. Cho nên đây tôi gọi là bãi đất trống. Bãi đất trống đó là Bát Nhã đó. Cho nên cái thời mà kinh Phương Đẳng á, người ta còn gọi đó là thời Ức Dương Giáo. Ức Dương Giáo tức là đề cao Bồ Tát mà hạ thấp Thanh Văn xuống. Đặc biệt nhất là mấy anh em đọc thấy như là kinh Duy Ma, kinh Thắng Mang chẳng hạn. Ta nói Duy Ma là cư sĩ, không? Ông này là cư sĩ nhưng mà làm được rất nhiều việc so với các vị xuất gia ông ta. Thắng Mang phu nhân thì cái trường hợp này cũng con người rất là đặc biệt. Tại vì cái khi mà chồng bà chết, rồi con bà cũng chết, trong lúc đó bà rất là thanh thản lo cúng dường chư tăng. Ngài Xá Lợi Phất thấy như vậy, cái chuyện đau lòng như vậy, cùng một lúc mà được tin chồng chết con chết chắc đau khổ lắm chứ. Cho nên ngày mới tới ngày an ủi bà Thắng Mang. Bà Thắng Mang bà tính bơ bà đâu, bà nói là cái chuyện cúng dường trai tăng là quan trọng, thành ra tôi cần giữ cái tâm cho thanh tịnh, thôi xin đại đức đừng khuyên tôi, đây là điều quan trọng. Cho nên từ chỗ này mà khi tôi khuyên ai, tôi có nhìn kỹ có phải là trường hợp của bà Thắng Mang phu nhân không? Cái hoàn cảnh thật thương tâm như vậy, tại vì chồng bà là vua mà bị người ta xóa ngôi, ta giết đi, rồi con bà là hoàng tử cũng bị người ta giết hết đi, bà bây giờ lang thang trên chùa coi như không còn chỗ nữa, khi đi lên chùa cúng ở nhà đi về là coi như trắng tay hết, nhưng mà tâm vẫn tỉnh bơ, vẫn thanh thản. Cư sĩ mà như vậy kinh quá phải không? Cho nên mình nhìn đằng sau kia coi mấy bà cư sĩ có ai như vậy không? Đây, cho nên cái thời đó nó là đề cao các vị Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát đó, thì coi như 99% là cư sĩ. Tại vì Bồ Tát đó là đóng vai cư sĩ, cho nên đó, đóng vai hộ pháp rất quan trọng. Chúng ta nhận ra, chúng ta thấy vậy. Thì thời này đó là đề cao cư sĩ, cho nên gọi là ức dương giáo. Ức là ức chế, hạn chế. Dương là đề cao. Rồi nó tới thời Bát Nhã làm sao? Sợ rớt vô trong chỗ này đi. Cái khi đề cao giới xuất gia không á, thì lúc bây giờ nữa, cái giới xuất gia lạm phát. Thấy được đề cao quá cho nên tất cả những cái người không tốt cũng nhào vô đi tu hết. Đi tu vì quyền lợi, nguy hiểm vô cùng. Cho nên lúc đó mới xuất hiện cái cư sĩ. Cái cư sĩ này thật tốt. Thì lúc bây giờ đó người ta đề cao cư sĩ đó, thì sợ cái cư sĩ này nổi dậy, không sai nữa. Cho nên tới cái thời kinh Bát Nhã này là xóa hết, cư sĩ cũng xóa mà tu sĩ cũng xóa hết. Xóa hết đi, hình thức xóa sạch hết. Mà hình thức xóa sạch hết thì mấy thầy còn cái gì trong lòng? Không phải là xóa hết nữa, mà còn lại cái minh định tánh mình, còn lại cái tâm sáng suốt của mình, còn lại cái mối quan hệ giữa mình với Phật, tức là nhận được sức hộ niệm của Đức Phật này. Đây là việc quan trọng. Chứ không phải Bát Nhã là xóa hết đâu nhé. Xóa là xóa hết tất cả nghiệp chướng phiền não trần lao này, xóa hết nè. Nhưng mà còn giữ lại cái minh linh tánh chúng ta để nhận cái sức hộ niệm của chư Phật nhé. Cho nên Bát Nhã là nằm chỗ này, phải còn giữ lại. Giữ lại cái minh linh tánh này để nhận cái sự hộ niệm của Đức Phật. Mà nhờ chỗ đó, đó chúng ta mới có được cái sáng suốt quyết định. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả đều bỏ hết, nhưng mà còn lại trí tuệ. Còn lại trí tuệ ta không bỏ, trí tuệ tôi nói là minh linh tánh, tức là trí tuệ. Lên tới đỉnh cao là giữ lại trí tuệ để sống. Cho nên trí tuệ là gì? Tức là mạng sống của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ cái người tu hành của chúng ta, nó cư sĩ hay tu sĩ không biết, nhưng mà lấy cái giới làm thân, lấy cái huệ làm mạng. Cái con người không có đức hạnh, không có trí tuệ thì vất đi. Cho nên lúc bây giờ chỉ lấy cái đức hạnh và cái trí tuệ để mà đo. Đó, còn giữ lại nó. Tất cả đều bỏ hết, nhưng mà giữ lại đức hạnh và giữ lại trí tuệ. Cái này Bát Nhã. Chứ đừng bỏ hết nữa. Bỏ hết rồi thành ra khùng đi ngoài đường. Đi này không được đâu. Để chúng ta coi lại. Bỏ hết rồi không giống ai hết thì không được. Nếu mà ở đây, đạo tràng chúng ta đây mà có một cái người á, mà tu tới Bát Nhã rồi thôi bỏ hết, không cần biết gì hết á, rồi y hậu gì cũng không mang vô, phải không? Đây nguy hiểm vô cùng. Đấy. Cho nên cái đức hạnh chúng ta còn, cái đạo đức chúng ta có. Cái này quan trọng chứ. Trí tuệ chúng ta có. Thì cái bản lĩnh của chúng ta tới đây là cái cao nhất, chỉ còn giữ lại hai điều thôi. Trí tuệ và đức hạnh thôi. Giữ lại cái này để chúng ta làm đạo, chứ đừng bỏ luôn cái này. Cho nên khi mà giữ lại cái trí tuệ của chúng ta và đức hạnh chúng ta đầy đủ đây đó, thì sao? Bây giờ lên Đại Bạch Ngưu Sa, tức là con đường thứ tư chúng ta đi, gọi là nhất thừa. Hồi nãy chúng ta tu tam thừa là quyền, là phương tiện của Đức Phật để đưa chúng ta tới bãi đất trống này, tức là tới cái trí Bát Nhã. Bây giờ chúng ta có trí bát nhã, có đạo đức rồi thì bây giờ cứ thẳng đường đó mà đi lên quả vị Phật, tức là phát tâm Bồ Đề và hành Bồ Tát đạo. Cho nên từ cái chỗ này đó thì quý thầy mà thấy tất cả các kinh điển nó quy về cái gì? Quy về kinh Vô Lượng Nghĩa. Quy về kinh Vô Lượng Nghĩa. Thì trong kinh Vô Lượng Nghĩa nó có ba phẩm. Cái phẩm thứ nhất là tinh văn. Tinh văn tức là lấy đạo đức làm chuẩn. Cái phẩm thứ hai đó là duyên giác, tức là lấy trí tuệ làm chuẩn. Cái phẩm thứ ba là Bồ Tát, tức là lấy về lợi ích chúng sanh làm chuẩn. Đây là tam sa này. Thành ra cái kinh Vô Lượng Nghĩa này là tổng hợp hết tam thừa lại thành cái Vô Lượng Nghĩa. Nên Đức Phật cái mục tiêu rõ ràng là đào tạo nên những con người đạo đức, đào tạo nên những con người trí thức và đào tạo nên những con người lợi ích cho cuộc đời. Nếu mà Phật giáo chúng ta không có cái tam thừa này nữa thì coi như là quần chúng sẽ bỏ ta. Nên ta sống trên cuộc đời này không lợi ích gì cho ai hết mà mọi người phải dâng cúng hàng ngày chúng ta làm sao? Ai chấp nhận được? Họ cúng cho chúng ta ít mà họ được nhiều á thì cái trường hợp này họ mới muốn cúng thôi. Đây là cái việc quan trọng. Vì vậy đó mà mỗi khi chúng ta thọ trai chúng ta đấy, ta nhớ cái chuyện này nhé. Thì Đức Phật dạy chúng ta cái này, phải suy nghĩ, phải cân nhắc. Ta làm được cho họ nhiều mà ta thọ lãnh ít ấy, thì cái thặng dư chúng ta có. Nếu mà ta làm ít quá, ta không làm được gì cho cuộc đời mà ta thọ lãnh ấy, thì cái này mạt kiếp này, này rất nguy hiểm. Nên nó nỗ lực tu của chúng ta là thế này. Đấy. Cho nên ba cái việc này nữa là quý anh em mới nhớ đó, luyện cho thành công và thu lại bỏ trong túi mình, phải không? Bỏ trong túi mình bỏ trong cái tiềm thức của mình, bỏ trong cái thân tứ đại này, thì mang ba cái này đi tới đâu nữa thì cái trường hợp này cũng làm nên đạo nghiệp hết. Chứ còn nếu mà không có ba cái điều này nữa thì đi tới chùa này người ta cũng đuổi, đi tới chùa kia người ta cũng đuổi, đi tới chỗ nọ người ta cũng không chấp nhận đâu. Đây trên nước. Còn nếu mà mấy anh em có được ba cái này rồi, có cái đức hạnh, có trí tuệ lợi ích cho họ thì đi tới bất cứ chỗ nào họ cũng mở cửa họ đón hết. Đây là cái kinh nghiệm tu của tôi trên bước đường tu. Cho nên khi nào ta tới đâu mà ta nghĩ ta không lợi ích được gì cho chỗ đó thì mấy anh em đừng lên đó, không nên tới. Họ xem thường chúng ta. Cho nên phải cố luyện cho được, tu và luyện cho được ba cái đức. Thì như vậy đó là Vô Lượng Nghĩa. Nên khi mà Vô Lượng Nghĩa như vậy đó, Đức Phật nói gọi là kinh Vô Lượng Nghĩa là như thế đó. Rồi bây giờ nữa, nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định, tức là thực tập cái này hay là diễn tập cái điều này, chúng ta thấy ta nên diễn tập bằng cách nào? Bảo là Đức Phật nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định, phải không? Nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định tức là diễn tập cái này, tức là diễn tập cái tam thừa giáo trong cái cuộc sống của một vị tăng. Diễn tập cái tam thừa giáo trong cái thân tứ đại này. Cho nên bây giờ Đức Phật nhập vào cái định Vô Lượng Nghĩa xứ, làm cho người ta coi, tức là nói rồi rồi cũng phải làm cho người ta thấy. Mà khi Đức Phật nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định thì sao? Trời đất thay đổi hết. Trời đất thay đổi hết. Cho nên nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định thì tất cả đại chúng tâm liền thanh tịnh hết, đều im phắc hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái vấn đề nhập định cái này quan trọng. Cho nên tu thiền, tu thiền thì cái trường hợp này cái chủ yếu của nó là nhập định. Mà khi nhập định thì mấy anh em nhập vào định nào nó có tên, có họ đàng hoàng hết. Khi nhập vào cái tâm mũi nào đấy, nhập vào cái đại định Thủ Lăng Nghiêm không, hay là nhập vào cái pháp hóa. Cho nên tất cả những cái định mà chúng ta đã đi vào, mà khi mà vào một cái định á, thì nó lại có một cái hiện tượng khác. Cho nên á, bây giờ đó, Đức Phật á, khi nhập cái định mà Thủ Lăng Nghiêm á, thì quá Phật ở trên hiện ra. Nhưng mà bây giờ nhập vào trong cái định Vô Lượng Nghĩa xứ á, thì cái này khác. Nhập vô cái định Vô Lượng Nghĩa xứ á, thì lúc bây giờ nữa trời mưa qua mạng Đà La mạng Thù Sa, phải không? Cái nhập định đó là như vậy. Còn bây giờ chúng ta ngồi, ta nhập định như gỗ, như đá đó mà không tác động gì hết đó, thì ta gọi là cúi mục than nguội. Các vị thiền tổ ta đều nói vậy, sai rồi. Nhập vào cái định đó rồi, tuy ngồi yên không nói gì, nhưng mà cái tác động này rất lạ lùng, thành rất quan trọng. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên có một vị thiền sư nhập định ở chỗ đó, cái chỗ này nhất định khác. Thì bây giờ Đức Phật nhập vô cái định vô lượng nghĩa xứ này, thì trời mưa qua mạng Đà La, mạng Đà La, tức là tất cả hội chúng cái tâm hoàn toàn thanh tịnh hết. Cái này nhập định là như thế. Cho nên khi mà đại chúng đông như vậy đó, đại chúng đông như vậy đó, thì họ xì xào, họ nói cái này nói kia, họ nghĩ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Đức Phật xuất hiện, nên Đức Phật không nói gì hết, nhưng mà Ngài xuất hiện một cái đó thì tất cả đều im phắc, tâm đứng yên lại đó. Cái định nó có cái năng lực mà tác động vào trong trong thiên nhiên, tác động vào trong lòng người rất lớn. Cho nên cái này gọi định vô lượng. Thì lúc bây giờ làm cho mọi người cảm thấy tâm của mình an lạc hết, tâm mình yên tĩnh và tâm mình an lạc. Tâm yên tĩnh ta gọi đó là qua mạng Thù Sa, tâm an lạc ta gọi là qua mạng Đà La. Hai cái loại qua này ta gọi là thiên qua. Thành ra thiên qua tức là trời rơi xuống hai cái loại qua này thì làm cho tâm người ta yên tĩnh và làm cho tâm người ta an lạc, cho nên mới tạo thành pháp hội. Nếu không có cái trạng thái này thì không có kinh pháp hoa. Chúng ta hiểu như vậy. Nên bây giờ ta có tụng kinh pháp hoa, nhưng mà không có cái trạng thái tâm yên tĩnh và tâm an lạc đó, thì cái trường hợp này là không phải. Chúng ta có tu đó, nhưng mà ta chưa có, thì quý thầy nên suy nghĩ làm sao ta nỗ lực ta làm. Rồi lúc bây giờ đó, đại chúng mà được cái tâm yên tĩnh và cái tâm mà an lạc, tức là vui lên, thấy yên và vui lên, thì cái trường hợp này đó, cái trạng thái ở trong định. Cho nên đó, từ cái chỗ đó mà cái vô lượng nghĩa xứ định này của Đức Phật là gì? Nó làm cho chúng ta định. Cho nên đó, Đức Phật định làm cho tâm chúng ta định. Đây là cái điều quan trọng mà ở trong thiền ta gọi là an tâm. Thiền ta gọi là an tâm. Cái định này có cái đặc biệt như vậy. Cho nên thiền tổ Đạt Ma đó, Ngài nhập vô định rồi, cho nên lúc bây giờ nữa Huệ Khả Đại Sư tới đó thì tự nhiên Ngài ấn tâm, cho nên thiền sư Huệ Khả tâm liền thanh tịnh theo. Đây là cái việc quan trọng nhất để chúng ta hiểu vấn đề tu thiền. Thành ra cái tâm của thầy mà ấn cho cái tâm người đệ tử, làm cho tâm người đệ tử thanh tịnh theo tâm của thầy, cái này là định vô lượng nghĩa. Cho nên một mình Đức Phật nhập định mà làm cho cả pháp giới định theo, điều thanh tịnh theo. Mà cả pháp giới định theo đó, thì nếu có một con người, có một linh hồn, có một chúng sanh, thì tất cả chúng sanh đó đều nhận được cái định từ Đức Phật tỏa ra như một tia hào quang mà tới tâm mình, làm tâm mình thanh tịnh theo. Này gọi là định vô lượng nghĩa xứ. Đây là trên bước đường tu. Tất cả các cái định đều có khác nhau hết, nhưng mà riêng về cái định vô lượng nghĩa, định pháp hoa, đủ hết. Ai có bao nhiêu tâm tưởng, có bao nhiêu cái suy nghĩ, tất cả những cái này đều tiếp nhận được cái gia bị, gia trì của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ là sao? Tất cả những người này tùy theo tâm tưởng của mình, tùy theo cái nghiệp lực của mình, nhưng mà khi nhận được cái định từ Đức Phật gia bị tới, thì lúc bây giờ đó mình đều nhận thấy hết. Họ thấy cái gì? Cái này là thấy trong thiền định. Được Đức Phật dẫn chúng ta vào định rồi, thì lúc bây giờ từ trong thiền định á, ta có thể thấy suốt từ địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh trời. Đây là cái điểm quan trọng đó. Thấy cái này là thấy gì? Thấy người khác và cũng thấy mình. Thành ra thấy người khác và cũng thấy mình. Thấy mình là gì? Trong những cái kiếp về trước, có những cái kiếp mình ở trong địa ngục, có những kiếp mình ở trong súc sanh, có những cái kiếp mà mình làm người, có những kiếp mà mình đã tu lên rồi, mình rớt xuống. Ta nên nhìn thấy hết tất cả một vòng đời của mình. Cái này nó thường ta gọi là soi căn, phải không? Bây giờ ta gọi là soi căn. Nhưng mà mấy người soi căn thì cái này không trúng đâu. Không trúng đâu. Cho nên Đức Phật cứ sử dụng cái này. Cho nên khi mà Ngài nhập định rồi, để Ngài làm cho chúng ta quay lại hết cái cuồng phim đời, cũng đều không phải trong kiếp này, mà tất cả các kiếp trong quá khứ, để chúng ta tu đó. Từ cái chỗ đó, đó mà ta nhận ra được, ta nhận ra được cái Pháp Hoa. Cho nên cái kinh Pháp Hoa, cái phẩm tựa này, Hải Ấn Đại Sư gọi gì? Tổng hiển. Cái phần này gọi là phần tổng hiển, tức là nội trong phẩm tựa này là đủ hết rồi. Thì như vậy đó là coi như là đủ hết. Đức Phật phổ biến cho ta thấy cái kinh Pháp Hoa thực của nó, tu hành sẽ có những cái kết quả như thế. Thì chúng ta đó, khi tu hành chúng ta phải nghĩ tới những cái điều này. Khi chúng ta chưa được, ta nhờ cái niềm tin mà nó dẫn chúng ta đi vào đạo, rồi ta hà quyết tâm phải làm sao cho được. Thì nếu ta không được lớn thì ta không được nhỏ, ta không được nhiều ta vẫn được ít. Đó là một số gợi ý mà tôi mong là đại chúng có suy nghĩ thêm. Tại cái phần này đó là cái phần mà nhận thức của tôi, chứ cũng chưa phải là chính xác đâu. Tại tất cả các anh em, mỗi người trên bước đường tu của chúng ta đó, mà nương theo cái vô lượng nghĩa, ý nghĩa này đó, thì chúng ta tự phát hiện ra. Tất cả các vị đại sư trước chúng ta, họ đã có những cái phát hiện và tu chứng. Và ta cũng phải có cái phát hiện riêng của mình, chứ không phải là ta dẫm lên cái dấu chân của người trước đi, thì chắc chắn ta cũng không được gì. Cho nên cần phải phát huy cái trí tuệ của mình. Thôi ngừng ở đây.